sẵn sàng đương đầu với chúng và cố xoay chuyển tình thế sao cho tốt đẹp nhất. Tôi lặng thinh và suy nghĩ về những điều anh ta nói. Vừa nãy anh có nói rằng anh đã luyện tập tha thứ cho người khác hàng ngày. Vậy ý anh là sao? À, nếu anh là người có đạo, hẳn anh đã biết về điều này. Từ khi tôi có thể ghi nhớ được mọi chuyện, thì tôi đã quỳ bên giường hàng đêm để cầu nguyện Chúa ban sự tha thứ cho tôi, cho gia đình tôi, cho bạn bè tôi, và điều khó thực hiện nhất, tha thứ cho cả kẻ thù của tôi. Đó là điều tôi muốn nói. Theo bản năng, tôi cũng hỏi cha mình vì sao ta phải tha thứ cho kẻ thù của ta. Cha tôi nói, tha thứ cho bạn bè thì quá dễ rồi, nhưng để tha thứ được cho kẻ thù của mình thì cần phải quyết tâm. Chỉ cách đó mới có ý nghĩa thôi. Tôi hiểu, nhưng tôi không biết phải làm sao để đạt được như vậy. Thiếu gì người cũng có đạo và được dạy dỗ như anh. Nhưng khi trưởng thành, họ vẫn không thể tha thứ cho người khác đấy thôi. Đúng là vậy, Henry đồng tình. Tôi không nói là anh phải được lớn lên trong một môi trường giống tôi. Tôi chỉ nói là anh cần được chỉ bảo nơi ẩn nấp của quỷ Satan và cách kháng cự lại hắn, cũng như sự cám dỗ mà hắn gây ra. Mà trong đó, báo thù là loại cám dỗ cực kỳ mạnh mẽ. Vậy phải làm sao để kháng cự lại? Tôi hỏi một cách cố chấp. Hãy rộng mở trái tim, rộng mở tâm hồn và tâm trí của anh. Hãy cầu nguyện và cố gắng yêu thương người khác như chính bản thân. Đó là điều khó thực hiện nhất, nhưng lại không gì ý nghĩa bằng. Nó giúp ta không đánh mất linh hồn của chính mình. Tôi thầm nghĩ, chắc anh ta có bí quyết để thuyết phục cả người không có đạo. Có lẽ cách anh giải thích về tôn giáo là một giải pháp tâm lý cực kỳ tinh vi. Tôi đã nghĩ như vậy. Thế nhưng, nếu lọc ra những từ mà Henry đã dùng như Chúa Trời, Thượng Đế, Satan và thay thế chúng bằng ngôn từ thông dụng như cái thiện, cái ác, thì quan điểm của anh vẫn giữ được tính chặt chẽ. George Vaillant, một nhà tâm lý học của Đại học Harvard, đã từng sử dụng trong tác phẩm kinh điển của ông khái niệm cấp bậc phòng vệ. Cái mà Vaillant gọi là sự phòng vệ tâm lý hoàn thiện, bao gồm sự đàn áp, sự đề phòng, lòng vị tha và tính hài hước. Nghiên cứu của ông cho thấy rằng, những người mạnh khỏe và hạnh phúc có xu hướng dùng đến phương pháp phòng vệ hoàn thiện khi đối mặt với stress. Khi được hỏi làm cách nào để cưỡng lại cám dỗ của sự trả thù, Henry đáp, hãy giải thoát chính mình bằng cách yêu thương người khác như yêu chính bản thân. Theo thuật ngữ tâm lý của Vaillant, khái niệm này có thể viết lại như sau. Hãy giải thoát chính mình nhờ vào lòng vị tha. Chúng tôi vừa đi vừa tiếp tục trò chuyện. Henry thuyết phục tôi thật hoàn hảo. Tôi không thể không chấp nhận. Người đàn ông đã phản bội anh, có đang khẩn cầu một sự khoan dung không nhỉ? Tôi hỏi. Hy vọng là có. Tôi đã tha thứ cho hắn rồi, thì phần còn lại là do chính hắn quyết định. Điều cần thiết là hắn phải có lòng tin. Chắc chắn là vậy. Nhưng làm sao hắn có thể, một khi hắn không có lòng tin? Tôi hỏi như cho chính mình, và cho những ai có ít lòng tin vào Chúa hơn Henry. Hắn có thể làm điều mà tất cả chúng ta có thể làm. Henry đáp, rộng mở trái tim để được chữa trị bởi sức mạnh của lòng yêu thương. Nỗi sợ đánh mất tự chủ, cản ngăn sự tha thứ. Nếu tha thứ là việc làm có ý nghĩa, thì sao lại khó thực hiện đến vậy? Bản chất tự nhiên của con người là cứ muốn giữ khoảng cách với người khác và nuôi dưỡng hiềm khích trong lòng. Bản năng mạnh mẽ nhất trong ta là oán trách, chứ không phải là thứ tha. Cơn phẫn nộ cứ tóm lấy ta, trong khi người bạn tha thứ vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng được ngó ngàng đến. Sự thù ghét, cũng như những người anh em cùng họ với hắn, là sự giận dữ và phẫn nộ, thích giữ chặt hơn là giải phóng. Trong khi sự tha thứ lướt qua ta như chiếc bóng mong manh, thì sự thù ghét lại quấn chặt lấy ta. Tổn thương càng nặng nề bao nhiêu, chúng ta càng khó lòng thoát khỏi ám ảnh của khát khao trả thù bấy nhiêu. Cố gắng không trả thù gây cho ta cảm giác như thiếu một tách cà phê sáng trước khi bắt đầu một ngày làm việc. Nó làm ta bứt rứt không yên. Ta bị ràng buộc với ý thức cân bằng việc ăn miếng trả miếng. Nỗi đau phải trả bằng nỗi đau. Sự lăng mạ phải trả bằng lăng mạ. Để không trả thù ai đó, đòi hỏi khả năng kìm nén cực kỳ mạnh mẽ. Điều đó cũng khó và trái tự nhiên, như việc bạn hắt hơi mà vẫn cố mở mắt vậy. Xét về mặt sinh học, đó là chức năng mà ta không được trang bị. Nó đi ngược bản năng sinh tồn của con người. Không chỉ có bản năng con người phản bội việc tha thứ, mà cả tâm lý và cảm xúc của ta cũng không hề muốn ta làm điều đó. Lý do khiến ta khó kháng cự lại được sự căm ghét là vì cảm giác dễ chịu mà nó mang lại. Khi bị tổn thương, theo lẽ tự nhiên, bạn sẽ xoa dịu chính mình bằng cách căm ghét người đã xâm hại bạn. Cuối cùng, ta phản đối việc tha thứ chỉ vì ta là những người học rộng hiểu nhiều. Ta cho rằng tha thứ là điều không nên, dựa vào những lý do như khiến ta nhu nhược, vô tình tạo ra bất công, tạo khe hở cho kẻ xấu, không giải quyết được vấn đề, tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Tuy nhiên, lý do sâu xa hơn khiến ta không chấp nhận tha thứ, vì ta tin rằng bằng cách căm ghét hay trả thù, ta đã có thể thay đổi, biến sai thành đúng. Không chỉ muốn tác động vào quá khứ, ta còn muốn thay đổi cả quy luật của cuộc sống. Và trên hết, điều con người muốn thay đổi là cái chết không thể tránh khỏi. Cái chết chế giễu ta. Nó luôn chiến thắng. Nó cười vào quyền năng vô hạn và làm tiêu tan khao khát được thống trị của con người. Mỗi sự xúc phạm mà ta chịu đựng đều tạo thêm một vết hằn to lớn trong tâm trí, khiến ta càng thêm tức giận. Ta tin rằng chỉ cần trả thù, ta sẽ nắm được quyền thống trị. Bằng cách ghét đủ kẻ thù, xóa sổ tất cả những kẻ đã gây tổn thương ta, ta sẽ đứng vào vị trí cầm quyền, được ra lệnh, được thống trị. Cái chết là bằng chứng rõ ràng nhất về giới hạn quyền năng của con người. Sinh ra chỉ để chết đi, yêu thương để rồi mất mát. Sống rồi lại phải từ bỏ cõi đời này. Đó là những nguyên nhân dẫn đến sự phẫn nộ, hoặc ít nhất cũng đáng để ta ném một vài hòn đá vào nhà kẻ có tội. Điều này có đúng với bạn không? Bạn có cho rằng không phải ta tức giận với cái chết, mà chỉ căm phẫn kẻ làm ta tổn thương? Xét bề ngoài, điều này đúng. Một đứa bé bị ăn hiếp sẽ kiếm cách trả thù vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, nếu nhìn thấy được hận thù và khát vọng trả thù đã ăn sâu vào lịch sử con người, gây biết bao thảm họa, bạn sẽ tự hỏi. Lý do sâu xa của những hành động này là gì? Sao không thể nhận ra chúng ta tha thứ cho nhau là vì quyền lợi cao nhất của con người? Nguyên nhân khiến ta quên đi sự khôn ngoan mà cứ cắm đầu vào trả thù là sự sợ hãi. Nó đã chế ngự ta, khiến ta bất lực trước cái chết. Chúng ta không chấp nhận cảm giác bất lực, vì vậy tìm mọi cách đoạt lấy vị trí cầm quyền bằng cách trả thù. Trả thù gây ra ảo tưởng được thống trị. Chúng ta chiến đấu và mưu hại lẫn nhau để chế ngự cái chết. Nghe thật nghịch lý phải không? Ta tàn sát nhau với niềm tin rằng ta sẽ thoát khỏi cái chết. Bạn có thể thay từ tổn thương bằng từ giết chóc, trong trường hợp mạng sống của ta không bị lâm nguy. Như ví dụ về đứa bé đã đề cập ở phía trên, nhưng ngay cả một đứa bé cũng phải đấu tranh để giảm đi cảm giác bất lực và gia tăng cảm giác được nắm quyền. Trong hầu hết các cuộc chiến, ta thường cố làm giảm đi sự bất lực của mình bằng cách phô trương sức mạnh, thay vì bắt tay nhau và thừa nhận mình thật sự bất lực. Xin đừng hiểu lầm tôi. Tôi không hề có ý khuyên chúng ta tạo dựng nên một thế giới mà trong đó mọi người đều dĩ hòa vi quý theo hướng tiêu cực. Tôi chỉ đang cố trình bày nguyên nhân sâu xa, vì sao nhân loại chém giết lẫn nhau, vì sao chiến tranh luôn diễn ra. Đó cũng là lý do người lớn tự hủy diệt mình, xâu xé nhau hay giết đi tình bạn lâu dài chỉ bởi những điều nhỏ nhặt. Khi ai đó làm ta đau, lập tức ta có ý định đánh trả, chứ không mảy may nghĩ đến sự khoan dung và lòng yêu thương. Việc trả được mối thù khiến ta mạnh mẽ, khiến ta quên đi mất mát cuối cùng, cho dù sự thật là mất mát ấy vẫn thuộc về ta. Chúng ta rồi sẽ chết đi. Mọi hành động trả thù, trừng phạt đều là sự cám dỗ dữ dội, điều khiển ta đi chệch quỹ đạo tiến bộ của nhân loại. Chúng ta muốn trả đũa, muốn xóa bỏ sự thiếu công bằng, muốn thay đổi luật chơi bất công của cuộc đời. Điều đó không thể được thực hiện bởi bàn tay con người và không thể diễn ra trên trái đất này. Những tưởng hành động báo thù có thể làm dịu đi mọi áp lực và khiến ta mạnh mẽ. Nhưng không, áp lực gây ra bởi cái chết vẫn áp đảo chúng ta. Sức mạnh thật sự của ta nằm trong sự thừa nhận thực tế này và hành động sao cho phù hợp. Tha thứ thừa nhận sự thiếu cân đối. Tha thứ vượt lên trên sự trả đũa. Nó nhìn cuộc đời từ một đỉnh núi mang tên yêu thương. Tha thứ mang nhiều ý nghĩa hơn. Việc cứ ngồi chờ đợi thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương. Bản thân thời gian đã làm công việc đó, bạn chẳng phải nỗ lực gì cả. Con người sẽ quên đi nhiều thứ, chỉ là sớm hay muộn thôi. Cũng như cái dầm trong tay bạn, trước sau gì, cũng bị cơ chế tự đào thải của cơ thể loại bỏ. Nhưng với sự tha thứ chủ động lại khác. Nó nhìn thẳng vào nỗi đau và bất công, chịu đựng tổn thương hết lần này đến lần khác mà vẫn quả quyết. Tôi sẽ làm tiêu tan nỗi đau bằng cách cho qua hết chuyện không hay. Khi tha thứ, bạn không những tha cho người đã mang lỗi với bạn, mà còn tha cho quy luật của cuộc sống nữa. Bạn đang giải thoát chính mình ra khỏi chuỗi phẫn nộ và buồn bực về sự bất công, tội lỗi và cái chết đang trói buộc chúng ta. Chúng ta gia công chuỗi xích này, từng mắt xích một. Càng trưởng thành, chúng càng gặp nhiều dạng bất công khác nhau. Cuộc sống lúc nào cũng chực ghìm ta xuống. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu ta có thể loại bỏ các gánh nặng của cuộc đời. Và tha thứ là một trong những cách thực hiện điều này. Nhưng rất khó để tha thứ cho một ai đó, ngay cả khi bạn cảm thấy rất ổn. Chị họ Jocelyn, người tôi xem như chị ruột, mất vào năm 2002 khi mới 56 tuổi. Đó là mất mát lớn trong cuộc sống của tôi. Nếu có thể oán trách ai về cái chết của chị, tôi đã có thể vơi đi phần nào nỗi đau. Nhưng không, chẳng có ai cả. Và vì không còn biết trút sự đau buồn vào đâu, nên tôi không còn biết làm gì khác ngoài việc chắp tay cầu nguyện hàng đêm. Nỗi đau trong bạn sẽ dễ dàng vơi đi nếu có ai đó để bạn trách móc. Hờn trách tạo ra cái cớ để nguôi ngoai. Nhưng sự thật là, bạn có tỏ ra tức giận với một ai đó cũng vô ích, cũng như việc ta hay phàn nàn về chuyện thời tiết vậy. Chúng tôi đành phải quen với cuộc sống không có chị ấy, và vẫn đang thực hiện điều đó. Dù rằng, cuộc sống không thể nào như trước được, mỗi mất mát sẽ làm thay đổi đời người. Mất mát càng nhiều, sự thay đổi càng lớn. Hình ảnh chị vẫn lưu mãi trong tâm trí tôi. Khuôn mặt rám nắng thân thiện, vài nếp nhăn hiện lên khi cười, đôi mắt thông minh, má lúm đồng tiền, mái tóc ngắn vàng óng tạo vẻ nghị lực ở tuổi 56. Không ai trong chúng tôi chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi của chị. Chị đã quán xuyến cả đại gia đình. Chị và anh Tom có tất cả 5 đứa con. Đứa út chuẩn bị tốt nghiệp thì chị qua đời. Con cả lại là bác sĩ phòng cấp cứu đúng tại bệnh viện nơi chị rút hơi thở cuối cùng. Chẳng ai lường trước được chuyện này. Bạn tôi cho rằng tha thứ khó thực hiện bởi nó tương đương với việc từ bỏ ước muốn thay đổi quá khứ. Và tôi đã nhận ra điều đó là đúng khi mất đi chị Jocelyn. Chướng ngại to lớn nhất ngăn ta không muốn tha thứ chính là hy vọng. Ngày nào còn giữ hy vọng thay đổi quá khứ, ngày đó bạn vẫn sẽ buồn bực vì không thể thực hiện được điều đó. Khi tha thứ cho Thượng Đế về việc người cướp đi chị Jocelyn, tôi cũng đã từ bỏ hy vọng rằng đó chỉ là trò đùa của người thôi. Rằng chị ấy chưa chết, rằng quá khứ có thể thay đổi được, rằng ngày mai chị sẽ quay lại với chúng tôi. Đó là điều không thể. Một trong những lý do khiến người ta thư kiện nhau là vì họ vẫn còn nuôi hy vọng quá khứ sẽ được đổi thay. Thư kiện, đánh nhau hay hạ gục ai đó dễ hơn nhiều so với việc phải chấp nhận sự thật. Và trong cốt lõi của vấn đề, đây chính là nguyên nhân khiến tha thứ khó thực hiện. Trước khi chết, chị Jocelyn đã quyết liệt đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư. Nhưng chị cũng nói rằng, cái gì đến sẽ đến thôi. Tôi phản đối. Không, chúng ta vẫn có thể cứu vãn được. Chị chỉ mỉm cười. Chị cười sự ngây thơ của tôi. Cười cái hy vọng viển vông của tôi. Đến giây phút cuối cùng, chị đã khóc. Chị không hề muốn ra đi, cũng như chúng tôi không hề mong muốn điều đó xảy đến. Lúc nào chị cũng nói, chị chỉ chết một khi con cái chị không cần chị nữa, hoặc tối thiểu là khi chúng đã tốt nghiệp đại học hết. Chị gần như hoàn thành tâm niệm, chỉ còn thiếu vài tháng thôi. Tôi dám chắc, bọn trẻ sẽ không bao giờ không cần chị ấy. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy, dù đã ở tuổi 52. Chúng ta không bao giờ ngừng nương tựa vào nhau. Molly, con cả của chị, là bác sĩ phòng cấp cứu. Trước ngày chị mất, nó nằm kế mẹ mình, vừa bóp lưng cho chị, vừa kể lại những chuyến nghỉ mát của cả đại gia đình. Nào là đến Disney World, Caper Cove, nơi chị Jocelyn lớn lên. Nào là đến nông trại vùng quê miền Tây để câu cá. Nào là chuyến nghỉ hè ở ngôi biệt thự vùng Jamaica. Thỉnh thoảng, chị nắm chặt đôi tay lại như muốn nói. Mẹ nghe thấy rồi, mẹ yêu con lắm. Cả hai đều biết rằng khoảnh khắc của sự sống đang dần mờ đi. Molly cố làm mẹ hạnh phúc càng nhiều càng tốt vào những phút cuối chị còn lưu lại trên trần thế. Cuối cùng, chị cũng từ bỏ chúng tôi mà đi. Chúng tôi quây quần lại bên chị, mỗi người một cách từ biệt khác nhau. Đó là cách tưởng niệm của tín đồ dòng Tân giáo. Đứng trước nỗi buồn mênh mang, chúng tôi ngầm bỏ qua những lỗi lầm của nhau. Chúng tôi có cùng suy nghĩ là hãy giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau. Bạn không thể thay đổi được quá khứ, không thể khiến điều đã xảy ra lại chưa từng xảy ra. Nhưng vẫn có một điều tốt đẹp khác mà bạn thực hiện được. Đó là hãy tha thứ cho những điều đã xảy ra. Hãy cố làm cho nỗi đau ngừng hành hạ bạn. Hãy để sự tức giận bùng lên như một ngọn lửa trong bạn rồi tự tắt đi. Đây chính là lúc để lòng khoan dung dẫn dắt bạn. Bạn đã bị bỏng. Hãy tự chữa lành vết thương, chứ đừng làm ngọn lửa lan ra thêm. Chị Jocelyn đã nói đúng. Cái gì đến sẽ đến. Chẳng ích gì nếu tôi nổi cơn phẫn nộ với Chúa Trời, với số phận, với cuộc sống hay với chính tôi, hoặc một ai khác. Tha thứ không có nghĩa là trở nên thụ động. Và cũng không có nghĩa phải dừng bước, để đi tìm hiểu nguyên nhân nhằm tạo ra một kết cục có hậu. Tha thứ không có nghĩa là đứng yên, không chống cự, để bản thân bị sự tức giận, phẫn uất, đắng cay gặm nhấm. Tha thứ kết nối con người với nhau. Khi chị Jocelyn chết, tôi để cơn tức giận bùng phát, cháy bỏng, rồi vụt tắt. Giờ đây, nó chỉ còn là một đống than ấm. nơi ngọn lửa từng ngự trị trong tôi, giờ đã được thay bằng một tình yêu thương ấm áp. Tình yêu của chúng tôi dành cho chị, và của chị dành cho chúng tôi. Nỗi buồn thiếu vắng chị vẫn day dứt chúng tôi, nhưng tình cảm nồng ấm của chị thì sống mãi. Để sống tốt hơn, tôi đã bỏ đi hy vọng quá khứ sẽ được đổi thay. Tôi đã phải chấp nhận những mặt trái của cuộc sống. Chúng ta sẽ vượt qua giận dữ, phẫn uất, thù ghét, và sẽ thật sự tự do.
Thách thức lớn nhất.
Tôi là người theo dòng Tân giáo, nhưng tôi viết quyển sách này trên quan điểm vô thần. Luôn nghi ngờ và thắc mắc. Tôi bị rối trí trước sự tha thứ đầy thách thức, cũng như được những cơ hội mãnh liệt truyền cảm hứng. Nếu chúng ta có thể yêu thương đồng loại, ngay cả kẻ thù của ta, thì thế giới này lúc nào cũng yên bình. Mỗi người trong chúng ta thực hiện điều đó bằng nhiều cách khác nhau. Tôi đã nêu ra một phương pháp trong quyển sách này, đồng thời cũng cung cấp chi tiết một vài câu chuyện về sự tha thứ. Còn chần chờ gì nữa, bạn cứ thực hiện theo cách của bạn. Nếu có thể tìm được lý do thích đáng để cởi bỏ giận dữ, thì xem như bạn đã tự giải thoát cho mình rồi đấy. Tôi dám chắc là thế. Cách đây vài năm, một bé gái 7 tuổi tên Susie bị bắt cóc ngay trong lều của mình trong chuyến cắm trại, sau đó bị giết chết. Bà Marietta Jagger, mẹ của cô bé, đã thuật lại. Tôi nói với chồng trong lo lắng và tuyệt vọng. Dù tên bắt cóc có đem con bé về nguyên vẹn và lành lặn, em cũng sẽ giết chết hắn. Tôi tin là mình dám làm điều đó chỉ bằng đôi tay trần. Chỉ cần tôi biết hắn là ai thôi. Tuy nhiên, khi vừa mới thốt ra những lời lẽ ấy, thì bản chất ủy mị trong con người tôi lại trỗi dậy, khiến tôi nhận ra rằng suy nghĩ của mình thật xấu xa. Ngoài ra, việc tiếp thu kiến thức của môn tâm lý đủ để tôi hiểu rằng tức giận không có lợi cho sức khỏe. Thế nhưng, nó vẫn cứ bùng phát. Tôi tự tìm cách bào chữa cho khát khao trả thù của mình. Trong thâm tâm, tôi muốn hắn phải lên ghế điện, dù biết hắn có thể không phải chịu án tử hình. Susie chỉ là một đứa bé ngây thơ, mỏng manh. Tôi được quyền trả thù nếu có điều gì xảy ra cho con bé. Và cứ thế, cái ác và cái thiện trong tôi cứ đấu tranh mãi. Nhưng cuối cùng, tôi cũng phải đầu hàng vì những bài học về lương tâm mà tôi đã lĩnh hội. Tôi quyết định sẽ tha thứ cho người này, dù hắn có là ai đi nữa. Nhưng rất khó làm được như ý muốn. Khi đó, tôi chỉ kêu gọi lương tâm của chính mình. Bằng cách này, tôi đã dẹp bỏ được gánh nặng trong tôi và ngủ yên giấc cho đến sáng, sau bao ngày trăn trở. Marietta đã quyết định tha thứ cho tên bắt cóc kia. Thông thường, khi tha thứ khó thực hiện thì cần phải có những cuộc đấu tranh lương tâm như thế. Quyết định được đưa ra thường dựa vào các hệ thống luân lý hay tín ngưỡng nào đó. Kỳ lạ thay, hận thù cũng lại bắt nguồn từ cái gốc như thế. Không hẳn phải là tín đồ Thiên Chúa giáo, Hồi giáo hay Do Thái giáo, ta mới có thể tha thứ. Không phải cứ tuân thủ răm rắp các luật lệ, ta mới có thể khoan dung. Yêu cầu của Marietta được mọi người tôn trọng. Kẻ bắt cóc đã được tha mạng và bị tống vào ngục. Vậy ai là kẻ được trong chuyện này? Tên sát nhân. Tôi nghĩ thế, vì hắn được tha mạng. Còn cuộc đời của hắn sẽ ra sao trong ngục, ta không cần bận tâm đến. Ai nữa được trong chuyện này? Susie đã chết. Gia đình cô bé sẽ phải sống cả đời trong đau khổ. Không phải họ sẽ thấy thoải mái hơn nếu tên sát nhân kia bị tử hình sao? Marietta đã trả lời câu hỏi đó như sau. Ý nghĩa đầu tiên trong tôi là giết hắn đi. Nhưng vào thời điểm mà bản án cho tội ác của hắn chưa kịp đưa ra, thì tôi đã chọn được điều cần thiết, tha thứ cho hắn. 20 năm trôi qua kể từ ngày mất đi con gái, tôi đã tiếp xúc với nhiều nạn nhân và gia đình họ. Tôi thấy lại những điều mình từng trải. Gia đình nạn nhân có quyền phẫn nộ, nhưng những ai cứ ôm mãi hận thù sẽ lại tạo ra một nỗi đau mới. Cay đắng, đau khổ, bị trói buộc bởi quá khứ. Cuộc sống của họ chẳng còn nhiều ý nghĩa. Tha thứ sẽ cứu rỗi chúng ta. Tôi tin rằng cách khiến ta có thể sống vui khỏe và yêu đời trở lại là biết tha thứ. Tuy không muốn nói, nhưng sự thật là từ cái chết của con gái tôi, chính tôi nhận được một bài học quý giá về sự tha thứ.
Hãy hành động vì một thế giới ngày mai. Ước mơ về nền hòa bình là điều ai cũng ấp ủ, ngay cả trẻ thơ. Viếng thăm một trường tiểu học gần đây, tôi nhận ra rằng hòa bình trên thế giới là ước mơ chung của các em nhỏ. Tôi dám chắc hàng triệu triệu trẻ em khác trên hành tinh này cũng đều có chung mong ước đó. Ngay cả trẻ con còn biết con người nên học cách tha thứ. Còn người lớn chúng ta thì sao? Chiến tranh, thù hằn, xung đột sắc tộc, khủng bố. Những cụm từ này đã trở nên quen thuộc trong thế giới ngày nay. Chúng ta đã có vũ khí hạt nhân, đủ sức hủy diệt cả trái đất. Chính vì thế, ta phải đấu tranh từng ngày để không ai được phép sử dụng chúng. Cuộc sống trên trái đất này đang tự hủy diệt chính nó. Nhờ trưởng thành trong bối cảnh đáng sợ này, ta đã quen với điều đó và không còn thấy sợ hãi nữa. Con người giết chóc lẫn nhau mỗi ngày, từ hàng thập niên nay. Như những con chó canh cổng địa ngục, vũ khí của chúng ta không bao giờ ngủ, mà lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm yên chờ lệnh. Chỉ một số ít trong chúng ta có đủ quyền năng đàn áp được các mệnh lệnh đó. Vì thế, tương lai của nhân loại có thể nói phụ thuộc vào số người ít ỏi này. Nhưng liệu chúng ta có lòng tin vào họ không? Tôi rất ngạc nhiên khi thấy thế giới này vẫn còn tồn tại. Bởi chỉ cần một vài người trong số chúng ta ra lệnh chiến đấu, thì trái đất này cũng khó mà yên ổn. Càng ngày, con người càng chế tạo thêm nhiều vũ khí tinh vi có sức tàn phá kinh khủng. Chúng ta đang tự biến mình thành kẻ đánh bom tự sát, luôn trong tư thế sẵn sàng phát nổ. Kẻ đánh bom này vẫn chưa ra tay hành động. Nhưng may mắn ấy liệu sẽ kéo dài được bao lâu? Bạn nên biết rằng chúng ta có khả năng tự hủy diệt mình trước khi kịp thấy con cháu lớn khôn. Nếu thảm họa Trân Châu Cảng và Hiroshima chưa đủ làm sáng tỏ vấn đề này, thì sự kiện kinh hoàng ngày 11 tháng 9 đã đủ chứng minh chuyện không thể thành có thể. Ngày nào hành tinh của chúng ta vẫn chưa bị nấu nhừ, thì ngày đó ta vẫn còn có thể thở phào nhẹ nhõm và cố gắng thay đổi cách đối xử với thế giới này. Ta cần phải nhận ra rằng còn được sống sót trên thế giới này là một điều đáng quý, đáng gìn giữ. Trong 100.000 người thì cũng hết 1.000 người quá khích ôm đầy thù hận. Họ dám đặt bom hay đầu độc chỉ để cướp đi sinh mạng của một ai đó. Chẳng lẽ không còn phương cách nào khác hơn? Tuy không thể thay đổi được tiến trình tất yếu của lịch sử, nhưng chúng ta vẫn có thể kịp hành động trước khi quá trễ. Chúng ta đã giết chóc lẫn nhau quá nhiều. Tôi nghe trong tâm hồn mình lời than khóc. Đủ rồi, nỗi đau mà nhân loại đang phải gánh chịu đang dần bị diệt vong. Sẽ vĩnh viễn không còn cái cảnh trẻ em chết vì bom đạn, vì đói khổ, bệnh tật. Sẽ không còn một thế giới hỗn độn, nơi mà một số người tiêu diệt lẫn nhau, số khác thì khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta sẽ chung tay tạo dựng một nền hòa bình vĩnh cửu. Điều này là hoàn toàn có thể. Để đề ra hay triển khai một chính sách nào đó, ít ra bạn phải là tổng thống, là vua, là thủ tướng. Còn nếu bạn chỉ là bạn và tôi chỉ là tôi thì sao? Khi tự hỏi mình câu hỏi này, tôi chỉ biết nhún vai bởi nó vượt quá khả năng của tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm được là cố gắng trở thành một người có ích trong khả năng của mình. Dù điều gì có thể xảy ra, hãy làm hết sức mình khi ta còn có thể. Không có gì to tát cả, nhưng nó chứng minh được rằng ta đang nỗ lực và sẽ trở nên tốt hơn. Ai trong chúng ta cũng có ưu điểm. Nếu tập trung phát huy ưu điểm đó, ta sẽ tạo ra một quyền năng vô hình, có sức mạnh đánh bại các thế lực đen tối khác. Chúng ta phải làm gì để gia tăng nguồn năng lượng này, trong khi bản thân chỉ là một chấm nhỏ của thế giới thôi? Có đấy, bạn có thể đối xử tốt với con cái, nựng chú chó của mình, tử tế với người giao thư. Một phương thức hiệu quả hơn nữa mà tôi và bạn có thể làm là học cách tha thứ. Ta phải từng bước thoát khỏi sự đô hộ của nóng giận và khát vọng báo thù. Hãy tha thứ cho những kẻ mà ta cho rằng không thể tha thứ. Người dân Mỹ đang học điều này bằng cách cố gắng tha thứ cho những gì đã xảy ra trong ngày 11 tháng 9 năm 2001. Càng biết thương những người đã tử nạn, càng căm phẫn khi chứng kiến đất nước bị tàn phá, ta càng phải cố xóa bỏ cái ác. Chỉ một con đường duy nhất, tha thứ. Hãy dẹp bỏ thù hận, vượt lên sự căm phẫn và khát khao được lấy oán trả oán. Bà Melissa Turner đã mất đi người con trai Adam trong sự kiện tang thương ngày 11 tháng 9. Anh là nhà môi trường học, làm việc tại Cantor Fitzgerald, trong tòa trung tâm thương mại thế giới. Bà Melissa đã tha thứ cho tội ác khủng bố này. Bà nói, "Tôi đã không mất thời gian để tha lỗi cho chúng. Khi được hỏi câu này lần đầu, tôi nghĩ mình đã tha thứ cho chúng rồi. Tôi buồn, buồn lắm. Trong khi có kẻ vui sướng khi giết được hàng ngàn mạng người." Bằng cách nào bà có thể dập tắt ngọn lửa căm phẫn bọn khủng bố? "Tôi nghĩ rằng những tên khủng bố kia chỉ là những đứa trẻ bị tổn thương, là một giáo viên và nhận thức được ảnh hưởng mà người lớn gây ra cho bọn trẻ. Tôi xem bọn khủng bố như những đứa trẻ bị tổn thương. Hãy nhìn xem, bạo lực chỉ nảy sinh thêm bạo lực. Ngày nào ta chưa tỉnh ngộ, thì ngày ấy, thế giới này vẫn còn chìm trong đêm đen. Con người cứ lặp đi, lặp lại cùng một sai lầm." Và giải pháp bà đưa ra như sau. "Tôi nghĩ ta nên trao thêm quyền hành cho phụ nữ, vì chỉ có họ mới có thể dạy cách cảm thông và khơi dậy lòng trắc ẩn. Họ có thể bắt đầu ngay lúc này đây, bởi vì rất nhiều người đang chờ đợi sự phản hồi trong vô vọng." Những gì xảy ra trong sự kiện ngày 11 tháng 9 dữ dội đến mức nếu ai đó có thể tha thứ thì hẳn họ phải có một quyền năng cực kỳ vĩ đại. Với quyền năng đó, họ có thể thay đổi cả thế giới. Không ai khác hơn, chính chúng ta là người đang nắm giữ thời cơ. Hãy nghĩ đến Marietta, người đã tha thứ cho kẻ giết chết con gái mình và bãi nại án tử hình cho hắn. Hay Melissa, người đã tha thứ cho những đứa trẻ bị tổn thương về hành động sát hại con trai mình. Nếu họ làm được, thì chí ít ta cũng có thể tha thứ được. Tha thứ cho kẻ sát nhân không đồng nghĩa với việc tán thành tội ác. Khi tha thứ, chúng ta đã làm được một điều phi thường: từ chối khát vọng báo thù. Nếu làm được điều đó, mỗi chúng ta có thể sẽ tạo ra một luồng sóng năng lượng của cái thiện. Luồng sóng này đủ sức thay đổi thói quen trả thù của loài người. Thách thức lớn nhất mà con người phải đối mặt lúc này không phải là vấn đề khoa học, kỹ thuật hay kinh tế. Đó chính là cảm xúc. Đây là vấn đề cơ bản và cũng là cực kỳ khó giải quyết. Thay đổi cảm xúc tiêu cực, đó là cách để tạo dựng hòa bình. Nếu không chuyển biến nguồn năng lượng tốt nhất trong ta, hy vọng, cầu nguyện, suy nghĩ và hành động thành điều mạnh mẽ hơn sự báo thù, thì ta lại sẽ sử dụng đến những vũ khí chết người kia và hủy diệt chính mình. Bằng cách nào đây để học được cách tha thứ?
Làm sao để đặt dấu chấm hết cho các hành động tàn sát lẫn nhau? Ham muốn trả thù từ lâu đã thống trị cả lịch sử nhân loại. Hàng ngàn năm qua, biết bao người đã phải bỏ mạng chỉ vì khát khao đòi lại công lý. Và để đạt được điều đó, ta lại tiếp tục giết chóc. Làm sao để chấm dứt các cuộc chiến vô nghĩa? Không ai có thể. Chúa Giê-xu cũng không thể. Muhammad cũng không. Không một giáo đồ nào từng sống trên thế giới này có thể làm được điều đấy. Ta cần phải học được nghệ thuật tha thứ. Ta cần học cách tôn trọng những người ta chưa hiểu, những người ta sợ và thậm chí những người ta căm ghét. Ta cần phải gạt bỏ thù hận, học hỏi từ những kẻ ta kinh sợ và tha thứ cho những kẻ sát nhân. Sức mạnh nội tâm sẽ thúc đẩy ta hành động. Và khi hành động, ta sẽ trưởng thành. Ta có thể thay đổi được cách sống hiện tại của mình. Và bằng cách đó, ảnh hưởng của ta sẽ lan tỏa đến những người xung quanh. Liệu có kịp không? Tôi tin là có, vì ta đã kịp hành động. Thay lời kết. Ngay khi cuốn sách này được hoàn thành, tôi nhận được bức thư từ Paul, một người bạn. Bức thư viết: Lúc 4 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6, tôi đi ra khỏi cổng nhà tù và lái xe về nhà cùng Dev. Tôi đã được tự do sau 17 năm. Đây là kế hoạch của tôi. Tôi sẽ làm việc trong những khu vườn và những công việc vặt khác. May mắn thay, tôi đã ở đây. Tôi chưa bao giờ sợ công việc, và thậm chí tôi còn xem nó như tâm hồn của cuộc sống. Tôi giúp đỡ Dev. Tôi có hàng tấn công việc phải làm. Tôi muốn tâm hồn thật thanh thản. Vào buổi sáng đầu tiên, tôi bước ra khỏi cửa và lấy đà chạy. Tôi chạy, cả thảy 6 dặm, cả đi lẫn về. Nước mắt sung sướng và những giọt mồ hôi mệt mỏi hòa quyện vào nhau. Cuối cùng, tôi lau khô nước mắt và ngẩng cao đầu chạy những bước của một người tự do. Hãy cầu nguyện cho gia đình Ennis Park. Tôi không thể tưởng tượng được họ sẽ tiếp nhận điều này như thế nào. Bây giờ tôi phải gọi Dev dậy để đi nhà thờ. Tôi rất vui khi nhận được thư của Bo. Tôi cũng nghĩ như Bo rằng anh ta phải ở tù vĩnh viễn hoặc ở trong thời gian dài hơn. Linh hồn của sự tha thứ đã len lỏi vào giữa chúng tôi. Tôi đã nói chuyện với Paul qua điện thoại vào đêm trước khi gửi quyển sách này cho nhà xuất bản. Paul nói, tối nay tôi chung vui với vài người bạn. Tôi tự nhủ, bạn đang sống ở giữa thiên đường. Phụ lục. Bạn có khả năng tha thứ đến mức nào? Bài trắc nghiệm sau đây cho chúng ta đánh giá sơ bộ mức độ tha thứ của mình. Trước khi làm bài trắc nghiệm, hãy xem phần kết quả và nhớ lại nội dung đã đề cập trong quyển sách này. Tha thứ không có nghĩa là chúng ta thụ động, hèn nhát, chấp nhận là nạn nhân, bỏ qua những hành động sai trái. Tha thứ có nghĩa là chúng ta sẵn sàng và có khả năng từ bỏ cơn giận dữ, lòng thù hận khi chúng ta muốn và giúp đỡ người khác trong tiến trình này. Bài trắc nghiệm này cho chúng ta biết được mình đang ở đâu trong tiến trình đạt đến sự tha thứ. Trả lời từng câu trong bài trắc nghiệm này theo mức độ đồng ý từ 1 đến 5. 1. Tuyệt đối không đồng ý. 2. Không đồng ý. 3. Ở trong khoảng giữa đồng ý và không đồng ý. 4. Đồng ý. 5. Tuyệt đối đồng ý. 1. Ăn miếng trả miếng là một trong những nguyên tắc sống của tôi. 2. Nếu tôi không trả thù người đã xâm hại mình, hắn sẽ lợi dụng tôi nhiều hơn. 3. Bất bạo động là khuynh hướng không thực tế. 4. Tôi cho rằng trẻ con nên được giáo dục việc trả thù để sau này chúng không bị xâm hại. 5. có một số người tôi muốn tha thứ lắm, nhưng tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể bỏ qua cho họ. 6. Tôi có xu hướng chất chứa lòng thù hận. 7. Tôi cố tình gây hấn với kẻ thù. 8. Tôi không quan tâm đến việc tha thứ, bởi điều đó chỉ gây thêm khó khăn cho tôi. 9. Tôi ủng hộ án tử hình. 10. Tôi sẽ được bình yên nếu không có bất kỳ mâu thuẫn nào với người khác. 11. Thương yêu kẻ thù là một ý tưởng đáng sợ. 12. Tôi muốn tha thứ và được tha thứ. 13. Người bao dung thường sống lâu. 14. Khi bị tổn thương, trả thù là một việc rất quan trọng đối với tôi. 15. Nếu ai đó làm bẽ mặt tôi trước người khác, thì tôi buộc phải trả đũa hắn ta. Chỉ khi đó, tôi mới thấy thỏa mãn. 16. Tôi cần phải tự chủ trong mọi tình huống. 17. Tôi không có óc hài hước cho lắm. 18. Tôi uống quá nhiều rượu. 19. Tôi cảm thấy rất khổ sở mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. 20. Cha mẹ tôi không biết cách tha thứ. 21. Tôi không có nhiều bạn bè. 22. Tôi có cảm giác là người ta sẽ trả thù tôi nếu tôi không phòng vệ. 23. Đọc bài trắc nghiệm này, tôi chẳng có cảm xúc gì. 24. Tôi là một người rất kiêu căng. 25. Chúng ta cần nhiều nhà tù hơn nữa. 26. Trẻ chưa đến tuổi vị thành niên cũng cần phải xử phạt nếu phạm tội. 27. Trừng phạt tốt hơn là cải tạo. 28. Khoan dung cho thủ phạm là phản bội nạn nhân. 29. Tiếp tục chìa má phải ra cho kẻ khác tát là một ý tưởng hết sức ngớ ngẩn. 30. Hòa giải là cách giải quyết hèn nhát. 31. Tôi được dạy phải đấu tranh để giành lấy công bằng. 32. Xin lỗi là thất thế. 33. Xã hội hiện thời là một xã hội cá lớn nuốt cá bé. 34. Tôi luôn biết được mình đã sai ở điểm nào. 35. Tôi thuộc tiếp người bảo thủ. 36. Tôi không thích cách ứng xử dĩ hòa vi quý khi gặp xung đột. 37. Tôi rất nóng nảy. 38. Khiêm nhường không phải là tính cách của tôi. 39. Mâu thuẫn giữa những người tôi yêu quý không làm tôi phiền muộn. 40. Có một số tội ác không nên được tha thứ. 41. Sự ăn năn, hối cải chỉ là cách nhằm trốn tránh trách nhiệm và hình phạt. 42. Tha thứ thường gây rắc rối cho chúng ta nhiều hơn là xử tội. 43. Tha thứ không bao giờ làm tôi hài lòng cả. 44. Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh. 45. Những kẻ xấu xa luôn nghĩ rằng lẽ phải thuộc về kẻ mạnh. 46. Tôi muốn người khác phục tùng mình. 47. Tôi không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai chơi xấu tôi. 48. Rất khó khăn để tôi nhìn thấy quan điểm sống của người khác. 49. Tôi không có được nhiều tình thương khi còn nhỏ. 50. Tôi không quan tâm đến bài trắc nghiệm này. Bây giờ, hãy cộng điểm lại. Điểm thấp nhất là 50. Điểm cao nhất là 250. Số điểm càng cao thì mức độ sẵn sàng tha thứ càng thấp. Dù cho điểm bạn cao đến đâu, bạn cũng có thể học cách tha thứ nếu bạn muốn. Quá trình thực hiện này thể hiện sự văn minh trong mỗi con người. Từ 50 đến 75 điểm, bạn là người sẵn sàng tha thứ. Hãy cẩn thận, đừng tha thứ quá dễ dàng, nếu không sẽ bị lợi dụng. Nói cách khác, đừng đặt niềm tin mãnh liệt vào sự tha thứ và xúc cảm tha thứ. Nó sẽ gây phiền phức cho bạn. Từ 75 đến 175 điểm, bạn ở mức độ trung bình. Bạn có thể nhìn lại phản ứng của mình và tự quyết định xem bạn có muốn trở thành một người biết tha thứ hơn không. Từ 175 đến 250 điểm, bạn rất khó tha thứ. Bạn nên xem xét lại niềm tin và những phản ứng cảm xúc của mình. Sống trong sự giận dữ và thù hận không tốt cho bạn và những người xung quanh. Tha thứ dễ hay khó? Tôi thật bối rối khi nhấc điện thoại để làm lành với một người bạn cũ. Tôi có thể làm gì để bỏ đi cái tôi của mình? Bạn đang làm một việc rất khó. Bạn cũng biết nguyên nhân là do cái tôi của bạn cản trở. Samuel Johnson đã viết cách đây 200 năm. Để cho tình bạn mất đi vì sơ suất hay im lặng thì thật là thiếu thông minh. Chúng ta đã tự đánh mất đi một trong những điều có khả năng an ủi nhất giữa cuộc sống mệt mỏi, kiệt sức này. Khi bạn nỗ lực tiếp cận bạn mình và bỏ qua cái tôi một bên, người ấy cũng sẽ nhận biết được việc làm đó. Tình bạn sẽ thân thiết hơn nữa sau khi đã vượt qua mọi thử thách. Dẫu cho cố gắng của bạn có thất bại, thì bạn vẫn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn nhiều, vì bạn đã tận lực và không còn gì phải hối tiếc. Cách đây vài năm, em trai tôi gặp một người phụ nữ tên là Rini và đã cưới nàng một năm sau đó. Người phụ nữ này không thích gia đình chồng và có thể nói cô là người rất ích kỷ. Sau khi cưới, em tôi cũng trở nên đổi khác, không còn quan tâm, yêu thương mọi người trong gia đình mình. Là chị cả trong gia đình, tôi nói thẳng là cậu đã bị dắt mũi và hành động như một thằng ngốc. Sau này, tôi đã viết thư xin lỗi, nhưng cậu ta vẫn tránh né tôi. Tôi rất giận vì mối quan hệ khăng khít trong gia đình không còn nữa. Tôi có nên tiếp tục hòa giải nữa không? Bạn đang cố giải quyết một tình huống rất khó khăn. Nhưng đừng bỏ cuộc, hãy cố tìm ra cách. Bạn hiểu chính bạn, em trai bạn và vợ cậu ấy hơn tôi nhiều. Bạn sẽ có ý kiến hay hơn để chọn ra giải pháp. Lòng thù hận và giận dữ sẽ trói buộc bạn. Như tôi biết, tha thứ cho ai đó có nghĩa là giải phóng chính mình, thoát khỏi sự thù hận và giận dữ. Khi thực hiện điều đó, những cảm xúc tiêu cực trong ta sẽ bị triệt tiêu. Bạn làm được điều đó bằng cách nào? Sự giận dữ và lòng thù hận đã che lấp nỗi buồn do những mâu thuẫn trong gia đình. Em trai bạn cũng đang cảm nhận điều đó. Nhưng một khi hiềm khích xảy ra, không ai còn nghĩ đến cái cảm xúc thầm kín đó nữa. Tôi nghĩ bạn nên nhìn vào thực tế này. Bạn phải chấp nhận sự đổi thay. Chỉ có như thế, bạn mới cởi bỏ được lòng thù hận và giận dữ đối với em trai và em dâu của mình. Sau đó, sự hòa giải sẽ xuất hiện. Một người như bạn sẽ không bao giờ thôi thương yêu em trai mình. Bạn luôn luôn có cơ hội hòa giải với cậu ta. Tôi hiểu được tâm trạng đau đớn của bạn khi bị em trai tránh né, xa lánh. Lời đề nghị của tôi là bạn hãy cảm nhận nỗi buồn này thay vì giận dữ. Hãy chờ xem liệu em trai của bạn có quay lại không. Anh có lời khuyên nào cho việc dạy dỗ trẻ con cách tha thứ không? Cháu trai 8 tuổi nhà tôi hình như không thể hiểu được khái niệm tha thứ khi nó thường xuyên tranh cãi những chuyện vặt vãnh với bạn bè. Quả là một câu hỏi lý thú. Ý muốn trả thù bộc phát rất tự nhiên ở trẻ nhỏ, trong khi ý muốn tha thứ lại không hề có. Dạy trẻ biết tha thứ là một điều rất quan trọng, cũng quan trọng như dạy chúng biết đọc hay biết làm toán vậy. Tốt nhất, bạn hãy là tấm gương cho con trẻ noi theo. Nếu lỡ bạn có cuộc cãi vã với vợ, chồng, với bà con hay bạn bè mình, hãy cho chúng thấy rằng vấn đề còn có thể giải quyết được bằng cách tha thứ cho nhau. Ngoài ra, bạn còn phải dùng lời lẽ để dạy dỗ chúng. Hãy dùng lời nói của mình để làm điều ấy. Sau những cố gắng bất thành để thuyết phục người bạn, hiểu rằng cách cư xử của anh ta đã làm buồn lòng tôi quyết định chấm dứt tình bạn với anh ấy. Làm cách nào tôi có thể chấm dứt tình bạn mà không làm tổn thương cả hai? Bạn không thể kiểm soát được phản ứng của anh ta. Hãy tự nói với chính mình. Cách cư xử quá cố chấp của bạn đã nhiều lần làm tổn thương tôi và tôi rất giận. Tuy nhiên, tôi phải chấp nhận con người thật sự của bạn và tôi đang cố gắng quên đi giận dữ. Hy vọng rồi bạn sẽ thay đổi. Nói cách khác, tôi đang cố gắng tha thứ cho con người bạn. Nếu bạn có thể tự nói với bản thân như vậy, bạn không nhất thiết phải chấm dứt tình bạn với anh ta. Nếu chấp nhận cả tính tốt lẫn tính xấu của bạn mình, bạn có thể tiếp tục tình bạn này. Nhưng nếu không thể, hãy quên anh ta đi. Cha tôi đã qua đời không lâu sau vụ tranh cãi dữ dội với tôi. Làm sao tôi có thể tha thứ cho chính mình và tránh được cảm giác tội lỗi? Tâm trí bạn đang lừa gạt bạn đó. Các nhà hùng biện đã gán cho tâm trí gian xảo của con người bằng từ ngụy biện. Trong cuộc sống, nó được thể hiện bằng từ vì lý do này mà. Chúng ta hay nhầm tưởng vì nguyên do này mà xảy ra sự việc kia. Bạn đã tranh cãi với bố mình và ông ấy qua đời trước khi cả hai kịp làm lành với nhau. Bạn biết mình không hề là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông ấy, nhưng vô thức của bạn đâu có biết như vậy. Do đó, bạn cứ tự trách móc mình và cảm thấy tội lỗi. Chính cảm giác tội lỗi đã hủy hoại tâm trí của bạn. Bạn nên dùng lý lẽ để tự nhắc nhở mình. Bạn không hề có lỗi. Nếu không thể tự thuyết phục mình sự thật này, hãy tâm sự với người bạn đời, người thân hay nhà tư vấn tâm lý. Bạn có thể buồn bã, khóc than, nhưng sau đó hãy để mọi chuyện trôi qua. Tự tha thứ cho mình là phương cách hay nhất trong trường hợp của bạn. Tôi bị tổn thương nặng nề khi chia tay người yêu. Tôi rất giận anh ấy. Tôi có nên cố hàn gắn mối quan hệ này? Tôi có thể làm gì nếu anh ta cự tuyệt tôi? Câu hỏi của bạn đã chỉ ra tầm quan trọng của việc thừa nhận tất cả những cảm xúc của mình trước khi làm việc gì đó. Bạn cảm thấy giận dữ và tổn thương. Điều đó chẳng sao cả. Hãy chấp nhận sống chung với những cảm giác đó một thời gian trước khi quyết định sẽ làm gì kế tiếp. Hãy để cho bản thân mình cảm nhận sự tổn thương và đau đớn. Tại sao anh ta bỏ rơi bạn? Và bạn cảm thấy như thế nào khi bị bỏ rơi? Khi đã chấp nhận những cảm giác ấy, bạn có thể tự hỏi, phải chăng anh ta đã giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn? Sự chia tay này đã tạo cơ hội cho bạn nhìn lại bản thân. Bạn nên làm điều gì trước khi cố gắng níu kéo anh ta quay lại? Nói cách khác, bạn nên nghĩ đây là cơ hội để bạn suy nghĩ về bản thân mình. Hãy củng cố lại những mối quan hệ mà bạn vốn có. Mối quan hệ với gia đình, bạn bè, hàng xóm, thậm chí cả với con vật cưng của bạn. Nếu người yêu bỏ rơi bạn, anh ta sẽ phải là người hối tiếc chứ không phải bạn đâu. Hãy trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ hơn. Trong trường hợp này, không phải sự tha thứ mà sức mạnh của bản thân mới là mấu chốt của vấn đề. Đó chính là cuộc sống của bạn. Tôi và chị tôi gần đây đã làm lành sau nhiều năm gây gổ và hiểu lầm nhau. Tôi phải làm gì để giữa chúng tôi không còn xảy ra bất hòa nữa? Câu hỏi này tự bản thân nó đã đưa ra mấu chốt vấn đề. Cảm xúc của chúng ta thay đổi từng ngày. Bạn có thể hết giận một ai đó vào thứ ba. Nhưng đến thứ sáu thì mọi nghi ngờ lại quay lại, khiến bạn hết sức khó chịu. Một cách diễn đạt khác nữa là hãy tưởng tượng mối quan hệ của con người cũng giống như cái mái nhà vậy. Nó có thể bị rò rỉ bất cứ lúc nào. Do vậy, ta cần phải bảo quản liên tục. Mái nhà cũng như mối quan hệ của con người sẽ nhanh chóng xuống cấp nếu bị bỏ mặc. Liều thuốc cho vấn đề này là liên lạc thường xuyên với nhau và cũng nên cho phép nhau được quyền thành thật. Tất cả chúng ta đều không thể nghĩ tốt hoàn toàn về người khác, thậm chí ngay cả bản thân mình. Vì vậy, khi hòa giải với ai đó sau nhiều năm giận nhau, bạn khó có thể cảm thấy bình thường lại ngay được. Điều bạn có thể làm từ bây giờ, sau khi đã bỏ qua hết mọi chuyện, là tận hưởng niềm vui khi làm lành lại với chị mình. Nhớ phải thường xuyên giữ liên lạc và cố đừng để xảy ra những chuyện không hay. Tôi nghĩ rằng tha thứ cho một ai đó là tự mình khơi dậy vết thương cũ. Ngược lại thì chính xác hơn. Cứ giữ thù hận trong lòng sẽ làm vết thương ngày một nhức nhối. Cách duy nhất chữa lành vết thương là hãy tha thứ. Bạn phải đối mặt và chấp nhận cảm giác bực bội, khó chịu. Có như vậy thì sau đó bạn mới quên được chúng. Và nếu bạn có thể nhìn nhận sự việc theo một khía cạnh khác, rất có khả năng bạn quên được sự buồn bực để tha thứ, dù chỉ một chút thôi. Tôi có một anh bạn làm chung công ty. Tôi luôn thấy thất vọng về anh ấy vì trong những cuộc họp công ty, anh ta đã không đứng về phía tôi để ủng hộ ý kiến của tôi. Có thể anh ta cũng thấy khó xử. Tôi không chắc lắm vì cả hai chưa bao giờ nói thẳng với nhau về vấn đề này. Thế đấy, dù là một nhà tư vấn tâm lý, nhưng rốt cuộc tôi lại cũng vướng vào vòng xoáy của sự hẹp hòi. Không ai trong chúng ta thật sự xuất sắc trong lĩnh vực tha thứ cả. Điều hay nhất mà tôi, bạn hay bất cứ ai có thể làm là tiếp tục cố gắng.